Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2015. Ở trong truyền thống Mật Thừa có câu chuyện mình kể cho các vị nghe thôi. Có một vị chân sư thứ 77 tên là Ngài Saravipa. Ông vốn là một thợ săn. Hai vợ chồng sống bằng cái nghề săn bắt thú rừng. Và ngoài cái việc là ông giết thú rừng ông sống rồi ông cũng phải giết nó đem xuống phố bán để kiếm lương thực khác. Và tính ra thì trung bình một năm ông giết cũng khá nhiều ạ. Thế là một hôm tình cờ không biết có duyên lành gì lớn đó, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm là hiện thân đến, là một người mang cung mang tên lùm đùm tới xin ghé nhà uống nhờ miếng nước. Và thưa các vị anh thợ săn kia, thấy người vác cung vác tên như thế thì cũng rất là tò mò hỏi chứ, ngài từ đâu tới? Nó ta từ phố thị về đây, hỏi ngài đến có chuyện chi? Nó ta về đây để săn thú rừng. Nói vùng này vùng của tôi mà. Nói cái điều quan trọng đó là người nào bắn giỏi thì người đó có khả năng là chủ quản của vùng này. Thợ săn nói ngài bắn một mũi tên bao nhiêu con? Thì ngài Quan Thế Âm hiện tại ngài nói ngươi bắn một mũi tên giết được mấy con, nói cho ta nghe. Nói tôi từng mũi tên bắn là chết một mũi một con, mũi một con. Nói ngươi bắn dở. Nói ngài bắn ra sao? Ta bắn một mũi tên chết cả ngàn con chứ không phải một con. Anh ta nghe hoảng nó, ủa ngài tại sao có khả năng như vậy, bắn một lần chết cả ngàn con? Ngài Quan Âm ngài nói nếu ngươi không tin thì ngươi theo ta chứng minh cho thấy. Thế là ngài dùng thần thông, ngài lùa một đàn nai tới rất là đông. Ngươi hãy nhìn đây, chỉ cần một mũi tên thôi. Thế rồi ngài lắp tên này, ngài bắn một mũi, cả ngàn con nai ngã rạp chết. Cái anh chàng kia thấy hoảng quá, anh nói ôi trời, tôi giết mỗi ngày một con, có khi hai con, là tôi cảm thấy xót xa. Mạng sống loài động vật đâu có phải để cho ngài giết làm trò chơi vậy. Ngài bắn một mũi cả ngàn con, ngài làm sao cho hết? Ăn không hết, bán cũng chẳng ai mua. Phố thị ở ven sườn núi này họ có tiêu thụ thịt là bao nhiêu mà ngài giết một lần có ngàn con vậy? Bồ Tát Quan Thế Âm nói nếu ngươi biết vậy tại sao ngươi không có thọ pháp của Phật để hành trì, đoạn đứt cái nghiệp thức sát sanh của ngươi? Ngươi nhìn đây. Thế rồi ngài dẫn hai vợ chồng tới, ngài chỉ nhìn xuống giếng mà thấy. Thế rồi hai vợ chồng người thợ săn kia nhìn xuống giếng thấy là bao nhiêu thú rừng bị mình chết từ xưa tới giờ lổn ngổn nó hiện hình ra. Và cái nỗi khổ của những cặp vợ chồng thú, tức là của con nai cha và nai mẹ chết, thì còn có nỗi khổ của nai con nữa. Nỗi khổ vô cùng là kinh khiếp. Quan Âm hóa thân nó chưa đâu, ngươi hãy nhìn lại lần thứ hai. Ngài phất tay lần thứ hai thì thấy hai vợ chồng chìm ngập ở trong những cái địa ngục trả cái quả báo sát sanh đó. Cái hai vợ chồng nhà ta khiếp hồn, nói ôi thế này thì tôi biết phải làm sao để thoát được cái nạn sát sanh hại mạng như thế này. Quan Âm nói ta truyền cho ngươi bí pháp, ngươi phải hành trì quả vai ngươi thoát khỏi. Thế rồi hai vợ chồng vâng cung bẻ tên và bắt đầu thọ mật pháp của từ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tu tập. Thế là ngài Quan Âm ngài thuyết một đoạn pháp ngữ ngắn. Và thưa các vị, mình thấy pháp ngữ rất là khó nhớ cho nên mình tổng kết lại một cái bài thi kệ ngắn thôi. Trong rừng rậm vô minh có thú hoang tà kiến, kéo cánh cung phương tiện, buông mũi tên trí tuệ, xuyên trái rừng vô minh hiện đất tịnh niết bàn. Mình tóm lại cái bài pháp ngữ ngắn Bồ Tát Quan Âm dạy thời gian kia ngắn chừng đó. Ngài thuyết bài pháp rằng là dù cho vô minh có dày như cả mảng rừng và bao nhiêu thú hoang tà kiến nó trốn ở trong cái mảng rừng tâm của mi, dày cho đến độ nào, thú hoang có nhiều đến độ nào, nhưng mà chỉ cần một mũi tên phương tiện của trí tuệ thôi thì có thể xuyên cháy rừng vô minh và giết sạch hết những thú hoang tà kiến của tâm thức của mi. Chỉ cần một mũi tên trí tuệ bắn ra thì đất tịnh niết bàn liền hiện. Đại khái cái bài pháp thoại đó là như vậy, mình tóm gọn mấy câu thôi. Thưa các vị, Kỳ thực là có hai căn cơ giữa tầng đời này á. Căn cơ thứ nhất đó là họ rất là bén nhạy, họ có cái sức mạnh giống như là cái mấy anh chàng giết người đó, sức mạnh dám giết người thì anh cũng dám có khả năng là quay đầu lại buông ác nghiệp xuống rất là nhanh, bỏ một lần là rụng đó. Còn mình thì mình sống cái kiểu làng nhàng, tiến thì không dám tiến mà lui thì không dám lui, tu thì không dám tu, mà sống giữa trần đời thì cũng làng nhàng cho qua ngày. Cái năng lực ý thức của mình là yếu, do vậy cho nên mình buông một lần không hết. Căn cơ bậc thượng hay là căn cơ của những người họ có cái năng lực tâm thức mạnh đó là những người có khả năng buông một lần sạch nhẵn những cái ưu tư phiền muộn hoặc là những cái uẩn ức hối hận trong tâm thức họ xuống, tức là cái sự liều mạng họ có cùng không, nếu chúng ta dùng một cái từ rất là dễ hiểu là vậy đó. Trở lại cái việc mình nói, thưa các vị, dường như là những tâm thức cũng vô cùng mạnh đó. Một lần khởi tâm tu họ tu nhanh hơn chúng ta nghe. Cái từ người ta dùng ở nhân gian rất ư là chính xác, đó là cù tu xấu tu, cái thằng lằn rắn mối đâu có tu, hàm nghĩa chi? Hàm nghĩa chi? Cái thứ nó rất là mạnh, nó sát sanh thì nó sát sanh cũng dữ. Thế nhưng mà rồi tới chuyện nó phát tâm tu thì nó tu rất ư là mãnh liệt. Còn thằng lằn rắn mối thì sao? Kiếm mũi kiếm mồng ăn, kiếm mấy con mối ăn vậy thôi. Tức là chúng ta nhàn nhàn sống qua ngày, gọi là tâm thức chúng ta nó rất ư là an phận, rất ư là an phận, bằng lòng với đời sống thôi kệ nó. Kiếm một chút nuôi hình hài, rồi kiếm một chút hạnh phúc giữa trần gian, kiếm chút tình cảm thương yêu, kiếm chút của cải vật chất để ấm được một hình hài trong một đời thôi. Vì như cái năng lực ý chí của mình nó không có khởi phát lên đến chiều cao, cái niềm đam mê mình nó chưa có bay lên tới trời cao. Và khi niềm đam mê sự tu tập của mình nó chưa dâng lên thì thưa các vị, mình chỉ đi con đường chi? Con đường lầm lũi, thầm lặng, chút chút tiến thôi, tiến chậm chậm thôi, chứ còn tiến nhanh tiến không nổi. Một lần buông xuống phiền não buông không được. Một lần nhận ra ta đích thực không phải là buồn vui, ta là người thấy buồn vui. Nghe thì chừng như dễ nhưng mà là không được. Mỗi lần cơn buồn cơn giận nó vừa có mặt thì ta sợ nó bay mất, cho nên ta liền đồng nhất mình vào đó để nổi để chìm, để cuộc đời mình điêu linh với nó thôi. Trong khi đó vô cùng đơn giản, anh đâu phải là buồn vui, anh là người quan sát nó mà. Thế nhưng mà thưa các vị, rất khó là do vì cái năng lực ý chí của mình còn rất yếu ớt thế thôi. Cho nên con đường thứ nhất như đi vô cùng giản dị mà đi không được. Cửa ta mở sẵn là mời, không chịu bước vô. Cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động, đây là câu hát của Sư Ông Lần Mai đó, mở sẵn đó. Cửa Niết Bàn có bao giờ đóng? Cửa tâm nhận biết của các vị có bao giờ mở? Ngay bây giờ, ngay nơi đây, các vị luôn an trú trong trạng thái tâm sáng chói nhận biết mọi việc đến đi trước mắt các vị. Tâm nhận biết luôn chói sáng chiếu vào bên trong để thấy từng cái cảm thọ buồn vui đang ngược đang xuôi. Mà ta lại không sống được, ta cứ để mình nhận chìm trong những cái bị biết mới là cái chuyện tức cười. Do vậy cho nên thưa các vị, con đường thứ nhất là con đường vô cùng đơn giản, rất dễ đi, và trong một chốc tay thì thành tựu quả chánh giác, mà mình không có bước vô. Mình ưng đi cái con đường thôi tu niệm Phật lai rai để chớ tu sinh về cảnh giới Tây Phương chẳng chắc. Thưa các vị, hoặc là tôi tu làm sao cho đời sống tôi có được hạnh phúc thôi. Tôi cầu nguyện Tam Bảo thương tôi để cho tôi khỏe mạnh cho tới già. Cầu Phật gia hộ cho tôi để vợ tôi đừng có quay lưng lại bỏ tôi, chồng của tôi thương tôi như những ngày đầu mới cưới. Con tôi, nó cũng phải có hiếu với tôi và nó phải gắn bó với tôi cho tới lúc nó già. Gần hết là lại Phật, làm thế nào cho con sống giữa cái đất nước Úc này, con đừng có nợ nần nè, tuổi già con có tiền rủng rỉnh nè, rồi nhà cửa con ổn định nè, nợ nần xong đâu đấy thì con an hưởng tuổi già, rồi con sống từng ngày chờ chết. Chỉ vậy thôi. Thưa các vị, tâm thức mình gì nó ngang chừng đó thôi. Do vậy cho nên câu ví von người ta rất chính xác, đó là thế này: Khi tâm thức anh là con quạ, dù anh cho bay tới phương trời nào anh nhìn thì anh cũng luôn tìm cái xác chuột thôi. Nếu tâm thức anh mà nó vươn đến trời cao, nó là con phượng hoàng, thì anh ngó nơi đâu anh cũng tìm cái chỗ đậu, đó là cành ngô đồng để anh đậu, chứ không phải là tìm cái xác chuột để anh ăn. Khi tâm thức mình nó vươn lên đến cái chiều cao, cái niềm mơ ước của mình không phải là cái chuyện hạnh phúc giữa cuộc đời, không phải là cái chuyện vật chất phù du, mà cái chuyện của mình đó là chuyện thành đạt con đường giác ngộ, chứng nghiệm được trí tuệ hiện tiền, đoạn đức phiền não. Thế thì các vị ở nơi đâu, các vị cũng có thể nhận ra là cái điều kiện tu đang mời gọi gần hơn. Khi tâm thức các vị có một cái sự thiết tha lớn như thế thì nơi nào cũng là điều kiện để các vị làm sáng bừng cái năng lực tâm bất động của các vị hết. Ba cửa phương tiện mở ra, cửa mắt, cửa nghe và cửa tâm, lúc nào không đón chờ các vị. Đó là mình mà đủ nội lực bước một bước liền vào đất tịnh Niết Bàn, buông mũi tên trí tuệ, hiện đất tịnh Niết Bàn liền. Kỳ thực là mũi tên trí tuệ là cái tự hữu của các vị, năng lực nhận biết là mũi tên trí tuệ chứ không có gì khác cả. Nhìn ra ngoài thì mọi thứ đều hiển hiện, không có gì mà lừa dối các vị. Nhìn vào trong thì mọi cảm thọ buồn vui, mọi ý thức thầm thì xuôi ngược, nó đều hiện ra trước các vị cả. Mà mình không làm được điều này, cho nên mình cứ, điều thứ nhất là cứ đi loanh quanh, điều thứ hai là bỏ một ngày này rồi lại tiếp tục đi loanh quanh trong cuộc tử sinh. Do vậy cho nên thưa các vị, cái nội lực tức là cái năng lực ý chí rất là quan trọng nha. Hay nói cái gần dễ hiểu là cái niềm đam mê tu tập của các vị rất là cần để đẩy cuộc sống các vị lên. Nó một loại nhiên liệu à, nó có thể bẫy được cái chiếc phi thuyền vượt ngoại tầng không gian, thì cái niềm đam mê của các vị nó giống như vậy đó. Không có cái chi ràng buộc đưa đời sống ta, tất cả những cái ràng buộc thôi các vị, nó do vì mình không muốn bứt bỏ nó thôi. Đôi khi tu là cái chuyện liều mạng lắm mới tu được, chứ không thôi người ta cứ trùng trình tính tới tính lui tu không được nhé. Tôi nhớ bản thân tôi cũng là loại liều mạng á mới tu được thôi, chứ còn không thì không cách chi tu được hết. Các vị hình dung rằng là bà già tôi, ông cụ ông mất rồi, là tôi hứa với bà rằng 1 năm sau con tu đó, con sẽ dĩ còn sống là do vì Phật thương để cho con sống, cho nên con xin cúng dường đời sống con cho Phật. Bà nghe mình nói bà tưởng đâu mình nói đùa, và thấy mình cũng bình thường ở nhà. Thưa các vị, thế rồi đúng 1 năm đàng hoàng là mình đi đó, bà khóc như nó ma. Ông già mình mất bà khóc ra làm sao, thì mình bỏ nhà mình đi tu bà khóc như làm vậy. Nghĩa là yếu vốn vía thì không cách chi đi được hết. Và trước đó khi ông cụ còn sống thì mình xin nói, cho con đi tu. Ông nói ừ đi đi, ta lúc trẻ ta cũng ham tu. Thế là bà nội không có cho đi tu, cưới vợ thôi, chịu cưới vợ, nhưng mà con đi tu đi. Bà rất là vui. Thế rồi tối lại bà rủ rì sao sáng đó, mẹ không cho thôi ở nhà đi con. Bà tức không? Chịu thua à? Tới chừng ông già mất rồi, mình hứa với lòng rằng hôm nay không có cái lực nào cản được hết á, đi là đi thôi. Thế rồi khóc như mưa. Mình nghĩ rằng là dường như đa phần một số các thầy cô đi tu đều lâm vô tình trạng vậy. Đành rằng bên ngoài bố mẹ nói rằng tu tốt lắm con, thoát khỏi nghiệp thức vân vân, là gia đình nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng. Họ nói thì nghe vô cùng hay, thế nhưng mà các vị thử đi tu coi thì biết, cả dòng họ họ khóc, chứ không phải bố và mẹ đâu nghe, thậm chí hàng xóm láng giềng cũng khóc. Các ông á, thì cạo tóc dường như không có gây xúc động nhiều, nhưng mà các cô có mái tóc đen mà tuổi còn trẻ mà cạo tóc thì thôi, thiên hạ hè nhau khóc giùm. Cái chuyện tức cười vậy đó chứ. Đó là chúng ta nói về cái lực tâm thức đủ mạnh á, thì trong một bước liền vượt thoát khỏi trần lao nghe. Thế rồi cái việc thứ hai là cái hạng như chúng ta, cái hạng phàm phu làng nhàng như chúng ta, bước một bước không xong rồi thôi bước nhiều bước, chứ giờ làm sao? Tất nhiên là hôm nay mình sẽ bước những bước rất ư là chậm chậm để cho các vị đi vô sự hành trì cho được. Lâu nay chúng ta cứ bàn tới bàn lui về một pháp thức hành trì rất ư là căn bản, đó là niệm thân hành. Hôm nay mình đi vô đi. Thưa các vị, đầu tiên niệm thân hành nó là một phần của niệm thân nha. Niệm thân nó chia ra thế này. Thứ nhất là niệm hơi thở. Thứ hai, niệm bốn uy nghi. Thứ ba, niệm thân hành. Và thứ tư đó là quán bất tịnh. Khi mình ghi như thế này thì các vị thấy cái bước để đi vô niệm thân hành đó, nó phải đi ngang qua hai bước đầu nghe. Mà ngay cái bước đầu tiên là niệm hơi thở thì nó đã có những cái bước chuẩn bị vô cùng căn bản để các vị đi vô cái phần niệm thân hành này. Thế nào là chuẩn bị một cách căn bản? Mình không nhớ chính xác nhưng mà mình ghi từng phần rất là giản lược cho các vị nhìn ra. Đầu tiên là vị tỳ kheo muốn đi vô con đường chứng nghiệm tuệ giác thành đạt trí tuệ, đoạn được ưu tư phiền não khổ đau và thể nghiệm được niết bàn ngay hiện tiền thì không có con đường nào khác ngoài con đường tứ niệm xứ cả. Đây là con đường độc nhất Thế Tôn tuyên bố trong kinh niệm xứ á. Thế nào gọi là đường độc nhất? Ý đầu tiên nó hàm nghĩa rằng là không có ngã tẻ nha. Anh bước vào con đường này thì đi thẳng vào quả niết bàn, không có lạc đi đâu cả. Gọi là con đường độc nhất. Điều thứ hai, không có một truyền thống tâm linh nào có cái pháp hành trì như giáo lý Đạo Phật cả. Các truyền thống tâm linh mà ta biết trên hành tinh này như Kitô, như Hồi giáo, như Bà La Môn vân vân thì họ niệm cái chi? Niệm thần linh nha, hướng về các vị thần linh trên cao, tức là hướng ngoại. Do vậy cho nên con đường độc nhất được hàm nghĩa rằng là chỉ có Đạo Phật mới có pháp hành trì này, trong các truyền thống tôn giáo khác không hề có. Không có niệm Phật, không niệm trời, không niệm Chúa, không niệm Thánh Allah, mình niệm anh thôi. Quay ngược năng lực nhận biết về tự nội. Mà Đức Thế Tôn tuyên bố, các vị đọc trong cái bài kinh niệm xứ, các vị thấy điều này. Tôi không có thuộc từng lời nhưng mà ý nó là như vậy. Đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh đoạn trừ phiền não, dứt sạch khổ ưu, chứng nghiệm chánh trí, thành tựu niết bàn. Các vị nên học thuộc cái câu đầu của bài kinh niệm xứ, các vị thấy rất là tuyệt vời. Mình trở lại cái vấn đề mình đang đưa. Điều thứ nhất, con đường độc nhất là do vì không có ngã tể, các vị luyện mình vào pháp hành trì này, các vị đi thẳng vào. Điều thứ nhất là đoạn trừ phiền não, thứ hai là diệt sạch khổ ưu, điều thứ ba là thành tựu chánh trí, điều thứ tư là chứng nghiệm niết bàn trong hiện tiền á, chứ không phải là chỉ có được chút an vui giữa trần đời, không phải là có chút hạnh phúc trong đời sống gia đình không đâu, mà là đoạn sạch phiền não khổ ưu, chứng nghiệm niết bàn ngay hiện tiền. Đó là ý thứ nhất, là đây là con đường độc nhất. Thứ hai, thưa các vị, là chỉ có Đạo Phật có chứ không có giáo lý nào có điều này cả. Không hề có một tôn giáo nào trên hành tinh này có pháp hành trì như pháp tứ niệm xứ của Đức Phật dạy. Người ta đi hướng các vị hướng ngoại thôi à, hướng về thần linh, hướng về cảnh giới xa vời, hướng về cõi trời, hướng về vị giáo chủ. Một bề tuân phục vị giáo chủ, tuân phục các vị thầy, tuân phục những người có uy quyền tâm linh, còn đằng này không có tuân phục ai nghe. Các vị quay ngược lại, các vị có niềm tin với tự nội chứ không phải có niềm tin với bất cứ ai cả. Thưa các vị, rồi mình liên hệ một chút này, các vị nhận ra đây là một pháp hành trì, nó tạo cho người ta một cái năng lực vô cùng là kỳ vĩ vì họ tự tin nha. Ta hình dung rằng cái thời đất nước Đại Việt còn là một mảnh đất rất nhỏ, chưa tới Quảng Trị nghe, chưa tới, dường như là chưa tới Quảng Bình đó. Vào thời Lý thời Trần, thưa các vị, đất mình nói từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đổ ra thôi. Vùng Quảng Trị trong đây, ngoài Quảng Trị là Quảng gì? À, Quảng Quảng Bình. Đó, thưa các vị, còn là vùng đất của chiêm nghe. Thế mà Lý Thường Kiệt đã dẫn quân phá Tống vào thời Trần thì chúng ta biết rằng là ba đợt kháng Nguyên. Trong khi đối với quân Nguyên thì gót dài của họ đến đâu là dẫm bình địa vùng đất đó. Họ dẫn quân qua gần tới La Mã chứ không ít đâu nghe. Cả vùng Trung Đông là dẫm nát. Thế nhưng mà thưa các vị, đối phó với cái dân Đại Việt, điều thứ nhất là cương thổ còn bé nhỏ, điều thứ hai dân cư chúng ta lúc đó đâu có tới 30 triệu đâu. Thế nhưng mà đủ hùng khí để đẩy lui ba đợt tấn công của quân Nguyên vào thời Trần. Thời Lý thì đẩy lui những đợt tấn công của quân Tống. Trong khi đó thì khảo sát lịch sử giai đoạn này, giai đoạn của Thiền Tông chủ lưu ạ. Cái dòng chảy thiền là dòng chảy chính của đất nước Đại Việt trong thời này. Tại sao Thiền Tông lại có năng lực kỳ vĩ dựng được cương thổ quốc gia, bảo vệ được nền độc lập và xây dựng được biên cương quốc thổ để lại cho con cháu như tới hôm nay vậy? Thưa các vị, tinh thần Thiền Tông, cái điều cản nhất là họ có một cái niềm tự tin ở chính họ rất lớn nha. Họ không có hướng ngoại, không có bỏ của chạy lấy người, không coi cái trần thế này là nơi ở tạm phải chạy về cảnh giới nào hết á. Họ lấy đạo tràng này, đất nước này, nơi chốn họ ăn họ ở, làm nơi hành đạo. Nó khác với các tông phái khác của Phật giáo là như vậy. Rồi mình nói một chút về Tịnh Độ Tông. Các vị thấy Tịnh Độ Tông là hân yểm, nó là nền tảng đầu để tu nghe. Phải chán cảnh giới ta bà này, tới nơi tới chốn, hướng tâm về cảnh giới Tây Phương thôi. Ta không có trách nhiệm gì với hành tinh này cả, với con người quanh ta cả. Nơi này chán lắm, khổ lắm. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ mà. Tịnh độ vui, tịnh độ cực vui. Hè nhau chạy về bên kia thôi. Thế thì ngay bản chất của pháp hành trì nó đã tố cáo cái chi? Cái sự yếu ớt, sợ sệt và xô dạt trách nhiệm cho người khác. Trong khi nếu không có cái nền của Thiền Tông thì đất nước Đại Việt đã mất từ ngày xưa rồi nghe. Các vị đọc lịch sử các vị thấy, thậm chí tuyên ngôn độc lập của đất nước Đại Việt từ một người Phật tử là Lý Thường Kiệt. Tuyên ngôn là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó. Các vị thuộc chứ hả? Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư à. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, dưới đất thành khang thủ bại hư. Thưa các vị, đó là tuyên ngôn độc lập à. Đất nước phương Nam vua Nam ở. Cái điều này đấy ghi rành rành đến sách trời rồi. Tụi mi mà xâm lăng đất nước ta thì mi chỉ có chết mà thôi. Cái câu tuyên ngôn độc lập. Tôi không nhớ niên đại của Lý Thường Kiệt, nhưng mà mình dẫn một chút lịch sử thôi nghe. Mà đi vô đó lâu thì mình nổi sân si mất công lắm. Để nói cho nhau biết rằng là thưa các vị, con đường của Đức Phật dạy từ ngàn xưa là có một niềm tự tin nơi tự thân vô cùng mạnh, cho không hề nương tựa thần linh. Không hề coi ta bà này là một nơi chốn tạm cư, xô dạt trách nhiệm cho mọi người. Ta luôn có trách nhiệm với quê hương, làng nước, với tự thân. Do vậy cho nên Thiền Tông thịnh thì thưa các vị, điều cản nhất là làm cho con người có trách nhiệm với tự thân họ. Tại vì pháp tu họ là quay ngược lại tự thân, chứ không phải là hướng ngoại. Điều thứ hai, họ có trách nhiệm với ai? Với niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau của gia đình họ, người thân họ. Điều thứ ba, họ lấy ta bà này, lấy hành tinh này, lấy nơi chốn ở, làm nơi chốn hành đạo ạ. Sống hết tình, hết nghĩa với mọi người. Và điều thứ tư vô cùng quan trọng là đối với con mắt nhà thiền, thưa các vị, chết hay sống là chuyện gì? Không phải là cái chuyện gì quan trọng lắm. Họ thể ngộ được tâm rồi, thưa các vị. Sức sống bên trong rất là hùng mạnh, cho nên cần thiết hy sinh một mạng người thì họ hy sinh. Tại vì họ thấy ra cái năng lực không sinh không diệt nơi chính họ. Chết chẳng qua là thay đổi một cái chu kỳ có mặt giữa trần đời, chứ không phải chết là mất. Họ nhận ra được một chút về con đường đạo thì họ đã có đủ cái lực rất là mạnh về cái niềm tin tự nổi rồi. Thế thì thưa các vị, đây là con đường độc nhất. Và không có con đường thứ hai. Mình lặp lại rằng là chưa có một tôn giáo nào giải pháp hành trì là quay ngược lại có niềm tin với tự nội như Đạo Phật hết. Người ta đều dạy ta hướng về thần linh, hướng về Thượng Đế. Và hãy có niềm tin với Thượng Đế, và Thượng Đế có quyền phán quyết thì có niềm tin với ai nữa? Với những người gạch nối giữa Thượng Đế và chúng ta nghe, tức là những vị giáo sĩ, phải không? Ổng quyền uy rất lớn, ổng thay Thượng Đế nói những ngôn ngữ. Tại vì Thượng Đế không nói trực tiếp với ta. Ta là chi mà Ngài nói với ta, cho nên nói với đệ tử gần gũi nhất, đó là các vị mục sư, các vị linh mục, các vị giám mục, các vị hồng y, hoặc các vị giáo hoàng nghe.
Trong khi đó thì Phật giáo không hề có cái thành phần giáo sĩ. Và đôi khi mình tu lâu, tức là các thầy tu lâu, thì các thầy nghiễm nhiên thấy mình có cái vai trò vị giáo sĩ. Tức là tự nhiên là không mặc áo màu nâu của ông thầy tu nữa, mặc áo màu đen của các vị linh mục mắt. Trong khi cái vai trò người tu không hề là gạch nối giữa thần linh và con người. Ngay cả Đức Thế Tôn, Ngài tự xưng Ngài là bậc thầy thôi nghe. Ngài chỉ là bậc thầy dẫn đạo tâm linh, chứ không phải là một con người ban phước giáng họa. Từ điều đó các vị có một cái nhìn vô cùng đơn giản là chưa có một tôn giáo nào tặng cho chúng ta một cái niềm tin lớn đến nỗi là ta tu ta sẽ thành một vị giác ngộ như Phật. Trong kinh văn chưa hề có cái chuyện là ta về ngồi bên chân Phật làm tôi tớ của Phật nghe. Anh có phẩm chất giác ngộ như Phật, phải không? Anh tu để thành một vị Phật, chứ không phải thành thần dân của Phật, không phải thành tôi tớ của Phật, không phải được về ở bên cạnh chân Phật để thấy hạnh phúc là mình nương tựa một vị Phật, chứ không, không có chuyện đó. Do vậy cho nên đây là con đường độc nhất là như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị là con đường này khi các vị thấm đạt rồi, mình làm lại, thì nó chỉ chảy một hướng thẳng vô quả niết bàn chứ không có những ngã tẻ. Tất nhiên là có nhiều ý trong câu này, nhưng mình khai thác hai điều này để cho các vị có niềm tin với pháp hành trì, đó là niệm thân hành hay là đi vào từ niệm thân thôi. Bước thứ hai, trước khi đi vô niệm thân hành thì ta niệm hơi thở. Trong niệm hơi thở này phân ra rất là nhiều phần nhé. Đầu tiên Đức Phật dạy là cái hoàn cảnh rất là thuận tiện để anh có thể an trú tâm để hành trì. Nơi rừng vắng, nơi nhà trống, bên con suối, bên mé rừng, dưới cậu cây, có không gian yên bình tĩnh lặng. Để làm chi? Để dễ nhiếp tâm thưa các vị. Các vị hình dung rằng mình ngồi giữa phố thị, giữa ngã tư đường, các vị nhiếp tâm dễ hay là các vị ngồi đây các vị nhiếp tâm tu dễ? Cái điều kiện không gian môi trường vô cùng cần á, vô cùng cần. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là mỗi năm mình cứ chạy về đây rồi mình mới tu được, thế không? Tại vì sao? Đời sống ở những quốc gia tiến bộ như là Mỹ hay như Úc Châu thưa các vị, cái đời sống cá nhân người ta tôn trọng rất mực nhé. Chưa có một ai cỡ gan là ngồi lê đưa mắt hay là quạt tới nhà các vị mà không gọi điện thoại trước, tự nhiên sòng sọc vô nhà. Có ai như vậy không? Chưa hề. Thậm chí mình là mẹ của nó, mình muốn tới thăm nó, mình gọi điện thoại trước à. Bằng không thì tới nó không cho vô à. Chuyện đó là chuyện bình thường. Khi nào muốn đến nhà nó thăm, gọi điện thoại đàng hoàng, rồi nó nói, ồ hôm nay con rảnh, con có ở nhà, 10 giờ mẹ đến hay bố đến. Đến nó làm chi vậy? Nó chuẩn bị nhà cửa. Chuyện này rất là bình thường á. Do vậy cho nên cái điều thứ nhất thưa các vị, cái điều kiện sinh hoạt cá nhân nơi đây rất là thuận để cho các vị tu tập. Các vị ở nhà, các vị vẫn có một cái không gian, cái môi trường rất riêng tư. Các vị tự sắp đặt được để các vị tu. Và điều này nếu người Việt chúng ta trưởng thành bên đất nước Việt Nam mà ta qua đây ta không học những cái nét văn hóa rất là bình thường trong giao tế, thì có khi các vị chút phiền não chứ không phải là chuyện đùa nghe. Phiền não là sao? Mình ở nhà với con mình thưa các vị, cái điều rất cần mình đừng nghĩ rằng mình là bố là mẹ mình có quyền nghe. Hãy tôn trọng con mình à. Buổi sáng mà các vị ưng tu, các vị đừng nghĩ rằng là ta ở đây rồi ta có quyền đánh mỏ sùm, ta thỉnh chuông sùm, thưa không được. Cái giấc ngủ của con mình rất là quan trọng. Mình nói điều này rất gần nhân tình, nhưng mà để lưu ý một điều, cái công phu tu của các vị không nhất thiết phải đánh chuông đánh mõ, không nhất thiết phải tụng kinh ê a ở nhà nghe. Những trường hợp rất cần thiết và ta cảm thấy rất thèm tụng kinh và cái điều kiện gia đình nó cho phép, không có ai ở nhà, yên vắng, không có làm ồn ai thì tụng kinh. Chứ đừng nghĩ rằng mình là ông là bà là cha là mẹ rồi có quyền uy là làm gì tra tấn con cháu trong nhà, thưa không. Mình nghĩ là những việc này không biết có nên nói hay không, tại vì nó rất là đời thường nghe, nó là cái lối văn hóa ứng xử thôi. Nhưng mà có điều rất là lạ là mình biết rằng có một số người Việt lớn tuổi qua đây vẫn còn cái chi, cái tập khí rất ưa Việt Nam. Và các vị phải thay đổi cái tư duy của các vị. Và mình nói cái điều này không hề là có sự kỳ thị gì với người lớn tuổi, mà nói để cống hiến cho các vị về cái cách hành xử nơi đất nước này. Bằng không thì tự mình chuốc chuốc phiền não, tự mình bị đào thải, tự mình làm cái gai trong đời sống gia đình để người ta căm ghét. Chứ đừng tưởng rằng là ta tu rồi mọi người phải tôn trọng ta, ta tụng kinh mọi người phải lắng yên nghe ta. Không có chuyện đó nghe. Nhớ điều này. Tôi không biết là các vị lớn tuổi có lâm vô cái tình trạng như vậy chưa. Chắc ít nhiều gì ở Úc 10 năm, 20 năm các vị cũng biết cái điều cư xử rất ư bình thường như thế này rồi. Nhưng mà mình nói gì cũng không như lắm đâu. Tại vì cái tập khí của người già có khi cũng rất là chướng nha. Rất là chướng. Chướng không vậy? Sao tránh được? Mình nhìn thấy mấy bà già, như bà già mình biết ngay, chứ không cần nhìn các vị. Mà cụ mình tuy là xề xòa dễ chịu nhưng đôi khi cũng nổi chướng nha. Mình biết ngay. Đó là điều thứ nhất. Xin trở lại vấn đề. Các vị đều có một cái môi trường nhất định để công phu, không cứ gì đợi cho một năm vào cái ngày này lên đây mới có người chuyển tu nghe. Hãy thiết lập đạo tràng ngay nhà. Và thưa các vị, ta hiểu Phật Pháp, ta có cái niềm đam mê tu tập thì ta đi tới đâu là đạo tràng theo chân ta tới đó nghe. Ta ở nhà, đạo tràng theo chân ta ở nhà. Và cái sự thực tập các vị mà nó dâng lên thì cái điều đơn giản rằng là đời sống các vị tự nhiên nó không làm chướng ngại bất cứ ai hết đó. Không chướng ngại con, không chướng ngại cháu, không chướng ngại vợ, không chướng ngại chồng. Rồi các vị luyện mình vô những cái sinh hoạt đạo tràng nào cũng không hề chướng ngại tổ chức nào cả. Đừng nghĩ rằng là tôi tu thiền rồi tôi luyện mình vô cái chỗ người ta tụng kinh, chỗ người ta thọ bát, chỗ người ta bát nháo và chướng ngại không tu, thứ không. Ta sống rất hài hòa với mọi đạo tràng được. Ta đến nơi nào ta mang niềm vui, an lạc, chất keo gắn bó nơi đó lại. Ta không có kỳ thị là tu thiền mới ngồi im mới được. Còn các ông tụng EA thế này thì tôi làm sao tôi tu được, thứ không. Ta có quyền đi vào tất cả sinh hoạt mà không hề có một sự kỳ thị nào cả. Người thật tu thì thưa các vị cái điều này nó phải xảy ra thôi. Còn ai mà tu bảo rằng là cái truyền thống này không phải là truyền thống của Trúc Lâm cho nên tôi không thể sống được với những người Phật tử thế này, thì thưa các vị vẫn còn rất ư là chi? Rất ư là hẹp hòi, rất ư là cố chấp, rất ư là bảo thủ, hay nói cách khác là rất bản ngã nghe. Bản ngã mình nó nhỏ quá. Do vậy cho nên mình đồng nhất mình vào một vị thầy, đồng nhất mình vào tổ chức để cho cái bản ngã mình nó phình to hơn. Để cho cái kiêu ngạo tự hào của mình nó lớn hơn thôi, chứ không có chi lạ cả. Mình là bé bỏng không đáng gì, cho nên mình luyện mình lấy uy tín của một tăng thân, một tổ chức, một vị thầy, một trường phái. Thưa các vị, do vậy cho nên người thật tu rồi, điều thứ nhất xin nhắc lại, nơi đâu ta có mặt nơi đó là đạo tràng, nơi đâu ta bước vào nơi đó điều yên bình tĩnh lạc, nơi đó ta có thể cống hiến được năng lực tu của ta chứ không có bị chướng ngại. Và càng không làm chướng ngại người. Trở lại. Đầu tiên trước khi đi vô, thở vào thở ra thì cái môi trường của công phu tu rất là cần. Và môi trường đó ta tự tạo. Và các vị cũng có thể đến những nơi các vị tu, các vị tạo thành một cái môi trường tu cũng được. Kỳ thực là trong đạo tràng này, chừng 10 người nơi đây mà các vị thâm nhập vào một cái đạo tràng tu tập khác, tự nhiên các vị làm cho cái năng lượng tu của nơi đó người ta thay đổi. Khi ta có tu, một mình ta vô cả 100 người thì không thể đổi thay được. Nhưng mà chừng 10 người có tu vô 100 người sao động thì các vị làm cho cái không gian nơi đó lắng liền, yên liền. Đó là bước đầu chuẩn bị đi vào thở vào thở ra thôi. Bước kế tiếp, Thế Tôn dặn là ngồi thẳng lưng, yên ổn trên bồ đoàn tọa cụ, dựng năng lực chánh niệm phía trước mặt rồi mới bắt đầu thở nghe. Thế nào là đem năng lượng chánh niệm để trước mặt? Không có phải là mình tưởng tượng cái sự yên bình tĩnh lặng gì nó có phía trước, mà hàm nghĩa rằng là cái năng lực chánh niệm phải mời gọi nó về, nó đang có mặt trong ta, thì gọi là đem năng lượng chánh niệm dựng phía trước mặt. Hay dùng cái ví dụ khác là thế này, thưa các vị, khi ngồi yên bình tĩnh lặng trên bồ đoàn tọa cụ rồi thì các vị phải đem cái tâm lang thang chạy ngược chạy xuôi, nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, để nó nhìn chung quanh, để nó nhìn tự thân, bắt buộc tâm nó phải hồi quang lại ngay nơi tự thân, gọi là đem năng lực chánh niệm để phía trước là vậy. Chứ mình đừng có dùng cái tâm thức tưởng tượng là năng lượng chánh niệm đang có phía trước mặt, không phải như thế đâu. Rồi kế tiếp mới đi vào những phương pháp thở. Đầu tiên là thở vào một hơi dài, tôi nhận biết hơi thở tôi đang vô dài. Thở ra một hơi dài, tôi biết hơi thở ra một hơi dài. Rồi Thế Tôn lặp đi lặp lại, tôi nghe chừng như rất ngắn, nhưng mà Ngài làm cái điều này để làm cái chi các vị biết không? Để các vị biết rằng cái nhịp độ của hơi thở nó vô cùng quan trọng, các vị phải nhận biết từng hơi thở dài và ngắn. Điều thứ hai, Ngài cố tình nói như vậy để cho các vị thấy rằng là từng lời trong kinh nó không phải là dư thừa nghe. Thậm chí mình dẫn cái này thì các vị thấy không dư thừa. Thế Tôn dùng cái ví dụ này đối với pháp hành trì giống như một anh nông dân lên trên gác nơi cái kho chứa, lôi xuống một ba hạt giống đổ ra, anh mới cầm lên, đây là hạt lúa anh đưa lên để anh để xuống, đây là hạt đậu anh cầm đưa lên để anh để xuống, đây là hạt mè anh cầm anh đưa lên để anh để xuống. Thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó luôn làm một việc là cái gì nó nghĩ rằng nó biết rồi, cái nó chạy đi chỗ khác, nó không hề đem cái năng lực định có mặt trong từng cái động thái rất là nhỏ. Do vậy cho nên cầm hạt lúa nhìn cho tỏ tường đưa lên vậy rồi để xuống một bên, rồi cầm hạt đậu đưa lên để xuống một bên, kèm theo với một lời của hành giả tu khẳng định là đây là hạt lúa nghe, cầm đưa lên để nhìn ngắm, rồi phải nói trong tâm thức đây là hạt lúa, đây là hạt đậu, đây là hạt mè, từng hạt như người nông dân cầm hạt, từng hạt giống đưa lên nói rồi bỏ xuống vậy. Do vậy cho nên trong lời kinh Đức Phật các vị nhìn thấy rằng là lặp đi lặp về, tôi thở vào tôi thấy hơi thở đi vào, thở ra tôi biết hơi thở tôi đang đi ra, thở vào hơi dài biết hơi thở đang đi vào dài, thở ra một hơi ngắn biết hơi thở đang ngắn đi ra. Điều thứ nhất làm cho cái năng lực tâm của các vị nó luôn sao động, nó dừng lại ngay nó hơi thở. Điều đầu tiên là làm cho cái lực dụng của tâm nó có mặt đó đã, cái định nó có mặt, cái chánh niệm nó có mặt trong từng hơi thở vào ra trước. Đó là bước thứ nhất, nhận biết vào ra, nhận biết ngắn dài. Thưa đại chúng, là các vị thực tập trên hai bước này thôi thì cái chuyện gì phát sinh? Tâm thức nó liền an hòa ổn định, nó không có chạy ngược chạy xuôi nhé, nó dừng lại trên hơi thở liền thôi. Và ngang đây nếu các vị thực tập thì đã có được cái chi? Điều thứ nhất là đã có được định, điều thứ hai là năng lực chánh niệm nó liền là sung mãn đó. Chỉ tập ngần đó thôi, thế nhưng mà tập những bước này để đi vô bước thứ ba đó là chi? Tôi thở vào tôi làm cho an tịnh thân hành. Dường như là thứ ba là cảm giác toàn thân chứ không phải an tịnh. Thứ ba này là thứ tư nha. Thứ ba là cảm giác. Bắt đầu vô hơi thở thứ ba thì các vị thấy là có chuyện rồi đó. Chuyện gì xảy ra nơi đây? Mình giải thích cái điều này cho nó tỏ để cho các vị đừng có lầm lẫn là nghĩ về thân với niệm thân nha. Hai cái phần này nó khác. Ví dụ như các vị suy nghĩ về bông hoa có hàm nghĩa rằng là các vị chỉ cần nhìn nó xong rồi các vị nhắm mắt lại, các vị suy nghĩ về nó, phải không? Thế rồi các vị nhìn bông hoa thì các vị trực tiếp mắt của các vị đối diện với bông hoa, Các vị không có suy nghĩ gì cả, các vị đối diện với thực thể của cây bông phía trước các vị thì gọi là người đang nhìn thấy bông hoa. Tâm thức không chạy ngược chạy xuôi, nó có một sự giao tiếp vô cùng mật thiết, không rời đối với bông hoa phía trước, thì gọi là mình đang tiếp xúc với bông hoa. Để từ cái điều này quay ngược lại, để đạt đến cái niệm thân hành hay là đạt đến cái chứng niệm, thì đầu tiên các vị nên phân biệt được suy nghĩ và niệm nó khác nha. Suy nghĩ là sao? Tôi suy nghĩ về hơi thở, hàm nghĩa rằng là tôi đang rầm rì, tôi đang nói và tôi đang tưởng tượng. Còn niệm hơi thở hoặc là nhận biết hơi thở, nó hàm nghĩa là tắt ngấm tất cả những suy nghĩ về nó mà đang thực chứng từng hơi thở đi vào đi ra. Khi các vị phân biệt được thế nào là suy nghĩ và thế nào là niệm thì các vị thấy là con đường mở vô niệm thân hành nó dễ rồi đó. Nhưng mà mình giải thích cái phần này tại sao nó đi ngang qua bốn tầng này. Đầu tiên, nhận biết vào ra. Thứ hai, nhận biết hơi thở dài hoặc ngắn. Điều thứ ba là cảm giác toàn thân, nó hàm nghĩa chi? Các vị đã đem cái tâm nhận biết của các vị để lắng nghe toàn thân, cảm nhận toàn thân, chứ không phải đang suy nghĩ về thân nghe. Cảm nhận toàn thân, nó hàm có nghĩa rằng là không phải các vị suy nghĩ về thân, mà các vị đang trải nghiệm. Khi các vị hít vô, các vị nghe cái sự an tịnh toàn thân, nó hàm có nghĩa rằng ta đang cảm nghiệm sự an tịnh nó đến toàn thân ta. Cái điều này là cái điều nó xảy ra tự nhiên. Thế rồi sau một bước cảm giác toàn thân thì nó đến bước thứ tư, nó là chi? Dùng tác ý nghe, dùng tác ý. Bước thứ ba là cái bước hơi thở nó vô, nó làm cho ta có một cái cảm nhận toàn thân, hơi thở nó đang đi khắp toàn thân ta. Kỳ thực rằng những thiền sư bà cho các thiền sinh thực tập trên hơi thở, họ đi những bước rất là chậm và vô cùng căn bản, thì những thiền sinh khi họ thở đến một cái mức độ, họ cảm nhận được toàn thân của họ, dường như hơi thở nó ra tới lỗ chân lông, chứ không phải nó chỉ đến bụng phần mà xẹp nghe. Họ hướng dẫn thiền sinh thở thôi mà phát ánh sáng á. Nhưng mà chúng ta không có đi vô cái bộ phận này quá sâu. Thứ hai nữa là mình không phải thiền sư của truyền thống nguyên thủy, cho nên mình không hướng dẫn điều này. Mình chỉ dùng cái này làm phương tiện để cho các vị có thể an trú tâm ngay trạng thái nhận biết, vì đi thẳng vô cái vùng đất tịnh Niết Bàn thôi. Do vậy cho nên chúng ta nên nhớ hai bước cuối. Bước thứ nhất là cảm nhận về toàn thân của ta, giống như mình nếm một cốc rượu, mình nghe hơi nóng nó từ cổ mình nó đi xuống, hay gần nhất là nuốt cục nước đá vô thì cũng có cái cảm nghiệm lạnh từ cổ đi xuống, phải không? Đừng có nghe thì phước tỉnh xuống dại rồi nếm thử rượu để có cảm nghiệm. Thế rồi thưa các vị, bước thứ tư cuối cùng là chi? Có tác ý nghe. Bước thứ ba là không có tác ý, chỉ lắng nghe thôi. Bước thứ tư thì các vị thấy là an tịnh thân hành có hàm nghĩa rằng là tôi làm cho thân tôi an tịnh. Hành giả thở vào, làm an tịnh thân hành, hành giả thở ra. Và khi ta đi ngang qua cái tầng niệm hơi thở này rồi, thưa các vị, tự nhiên cái chuyện xảy ra đó là thân các vị an ổn, nhẹ nhàng, và cái năng lượng chánh niệm nó liền là dày lên. Hay nói cách khác là tự nhiên các vị đã có định rồi đó. Tự nhiên tâm thức các vị sẽ không còn chạy ngược chạy xuôi. Tự nhiên là các vị dừng tâm lại ngay bây giờ, ngay nơi đây đi, nhận biết hơi thở rất là tỏ tường. Và rất nhiều người tu trên hơi thở, họ có khả năng nhận diện là từng hơi thở vào ra 1.000 hơi thở, chưa hề có một hơi thở nào giống hơi thở nào. Sẽ đến một lúc họ có một cái sự tinh tế như vậy khi nhìn vào hơi thở họ, nhận biết hơi thở họ. Kỳ thực trên mặt lý luận thôi, các vị hình dung rằng là có hơi thở nào giống hơi thở nào không? Không. Mọi hơi thở đi vào đi ra đều mới cả, chưa bao giờ lặp lại nhé. Và ta chưa đủ tinh tế, tức là ta chưa có một cái công phu thực tập như thế này. Ta thực tập một cách qua quýt, nghe nói thở vào thở ra, nhận biết hơi thở vào ra. Nhưng mà kỳ thực là chúng ta nghĩ rằng đây là một pháp dành cho một số người sơ cơ, nhưng mà thưa các vị, đây là phương pháp dành cho các vị đại thông tuệ. Như Ngài Xá Lợi Phất cũng đi vào pháp thực tập này để chứng quả vô sinh đó. Thế thì ta là ai mà dám coi thường những pháp thực tập từ kim khẩu Đức Thế Tôn dạy? Do vậy cho nên thưa các vị, để nếm được hương vị niệm tăng hành là chia các vị đi từ cái cấp độ này đi vô nghe. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Là điều thứ hai, niệm 40 nghi là chi? Thưa các vị, hạn chế trong 4 phần đi đứng nằm ngồi thôi, gọi là 40 nghi. Trong cái bài kinh niệm xứ Thế Tôn dạy là khi vị tỳ kheo đi, ảnh biết ảnh đang đi, khi ảnh ngồi ảnh biết đang ngồi, khi đứng ảnh biết ảnh đang đứng, khi nằm biết đang nằm. Đi tới đi lui thì luôn nhận biết ta đang đi tới đi lui. Ngồi, đứng lên thì cũng nhận biết ta đang ngồi, ta đứng lên. Các vị thử thực tập điều này miên mật. Cái từ trong nhà thiền ta dùng gọi là thực tập một cách miên mật nghe. Mật có nghĩa là kín, nó không có hở chỗ nào cả. Miên có nghĩa là nó liền lạc, nó nối luôn lại. Nó liên tục, nó nối liền, nó không có một quãng hở nào để mình thò cái tay vô được cả, gọi là miên mật. Giống như là dòng nước nó chảy cuồn cuộn thế này, các vị thò tay vô là ướt tay, gọi là miên mật như nước chảy vậy đó. Rồi khi các vị làm được một điều rất là cạn, đó là khi đi thì ta biết ta đang đi, khi ngồi ta biết ta đang ngồi. Chỉ có một cái tâm nhận biết chiếu sáng 4 quay nghi thôi thì gọi là đang thực tập trên 4 quy nghi đi đứng nằm ngồi. Nó chưa có bao trùm hoàn toàn về thân hành. Tại sao? Thưa các vị, Đức Thế Tôn là một bậc thầy cái tính mô phạm rất là cao nghe. Ngài dẫn người ta từ cạn cạn đi dần dần vào chiều sâu. Từ cái cá thể đi vào cái đại thể, từ cái từng phần đi vào cái tổng quát nghe. Từng phần đó là đi đứng nằm ngồi thôi, thế rồi đến niệm tăng hành hoàn toàn đó là chi? Thưa các vị, ngoài cái đi đứng nằm ngồi thì lúc anh ăn, lúc anh ngủ, lúc anh nhai, lúc anh nuốt đều phải nhận biết. Mình lặp lại, nhận biết chứ không phải các vị suy nghĩ nghe, cảm nghiệm nghe, chứ không phải là các vị suy nghĩ về cái chuyện đang ăn. Các vị lắng nghe, các vị nhận biết, các vị trải nghiệm với cái thực thể cái con người đang ăn, đang nhai, đang nuốt, đang đi, đang đạp, đang cúi, đang ngửa. Và Thế Tôn liệt kê ra rất là nhiều phần trong các phần niệm tăng hành này. Các vị nói, các vị cười, các vị la, các vị hát, các vị khóc đều phải luôn nhận biết. Các phần niệm tăng hành nó bao trùm. Rồi các vị quét nhà, nếu chúng ta dùng cái lăng kính của đời sống chúng ta bây giờ nhìn thì các vị quét nhà nè, các vị cắt cỏ nè, các vị ngồi bên đống lửa nè, các vị pháp đàm nè, các vị ăn cơm nè, các vị rửa bát nè, luôn dùng cái năng lực tâm chiếu sáng nhận biết từng động thái của việc mình làm, gọi là niệm tăng hành. Rồi dùng cái năng lực tâm luôn nhận biết từng cái lai động của nội thân, gọi là niệm tăng hành. Chưa cần làm gì thêm. Khi ta đạt đến cái mức thứ ba niệm tăng hành này được thì cái chuyện nó xảy ra rất đơn giản, đó là chi? Không có một tạp niệm nào có quyền xảy ra trong tâm thức các vị cả. Càng không có một quãng trống nào gọi là tôi trống trải, tôi cô đơn, tôi cần có bằng hữu đến để quyên thiên lý sự. Không có chuyện là mình vác sáng đi tìm người thân để đánh bài, để có niềm vui nghe. Không có chuyện là trống trải cô đơn. Tâm thức các vị nó tràn đầy cái chất liệu của công phu thực tập ạ. Nó phải như vậy. Thế thì thưa các vị, bước thứ nhất từ hơi thở đi bốn oai nghi tới cái phần niệm tăng hành thì trọn vẹn cơ thể các vị đều được năng lực của nhận biết nó bao phủ. Ta đi cũng trong trạng thái chánh niệm, ta ngồi cũng trong trạng thái chánh niệm, ta nói năng, thậm chí là ta chơi đùa, thậm chí là nếu các vị có được công phu thực tập lâu bền thì các vị ngồi xem phim, các vị cũng an trú trong niệm thân và an trú trong thiền tập được nghe. Có một cái thành phố, vì như ngài Ajahn Ram có dẫn cái câu chuyện đó rất là vui. Có một thành phố đó, người ta làm cái màn bạc để chiếu phim đó, không phải là một tấm vải căng nữa mà họ xây một bức tượng dày thế 50 phân rồi. Và người từ phương xa tới đó chơi hỏi chứ sao lạ vậy? Mắc chi mà phải xây một cái bức màn nó bằng một vách tường rất là dày, rất kiên cố vậy để chiếu phim. Người ta nói ở đây, dân ở đây nó kỳ lắm, nó coi phim. Thế nhưng mà nó thấy trong phim mấy cái tên cùng hung cực ác, hoặc là những cái tên rất đáng ghét, nó bạo động thì nó móc súng nó bắn liền. Do vậy cho nên màn ảnh mà bằng vải trắng thì nó lũng không biết bao nhiêu. Tức là chưa coi xong một tập phim là cái màn ảnh nó rách tan hoang rồi. Tức là những người coi phim đều tham dự vô cái trò chơi bạo động trong phim á. Nó thấy cái tên cà bồi rất là đáng ghét là nó móc súng nó bắn. Do vậy cho nên người chiếu phim đầu tiên rất là bối rối, không biết phải làm sao. Chẳng lẽ một lần chiếu phim căng tới căng lui mấy lần, cho nên ổng nghĩ ra cái cách là thôi thì xây một mảng tường tha hồ mình cứ bắn mấy rồi bắn. Và thưa các vị, cái chuyện này kỳ lạ và nó đã xảy ra nghe. Tại sao người ta hung hãn đến nỗi là nhìn phim mà nổi cơn thịnh nộ vậy? Tại vì họ đồng cảm họ với những nhân vật trong phim nghe. Thấy cái tên định thần đó là vô cùng căm ghét, thấy tên cùng hung cực ác là họ muốn giết liền. Tại vì họ đồng nhất họ vào những nhân vật trong phim, phải vậy không? Từ điều này các vị quay ngược lại, các vị thấy là những nhân vật trong phim của các vị cũng đang có trong các vị đó chứ. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương là một loại nhân vật rất giả vờ đang đóng phim trong các vị. Thế nhưng mà cái điều lỗi lầm của chúng ta là mỗi lần nó có thì các vị liền đồng nhất mình vào những nhân vật đang sinh, đang diệt trong đây. Thay vì nhìn màn ảnh bên ngoài thì các vị nhìn màn ảnh bên trong, các vị lại đồng nhất mình với những nhân vật bên trong các vị. Như nhau. Do vậy cho nên phương pháp thiền tập đi vô niệm thân hành để cho cái năng lực nhận biết của các vị càng ngày càng đầy thì các vị sẽ trở thành người chứ? Trở thành người khán giả quan sát phim mà vẫn dưng không có móc súng bắn nha. Tự nhiên nó vậy thôi à. Sẽ tới một lúc các vị nhận diện những cái sự sinh diệt, buồn giận, ghét thương trong các vị rất dững dưng. Thấy nó đến và nó đi rất bình thường. Không hề vì cái chuyện sinh diệt đến đi, hoặc dễ thương hoặc khó thương của nó mà ta phải đoạn trừ, giết chóc, tàn sát, bạo động chi cả. Và khi có một chút năng lực thực tập, ta đối trước bao nhiêu cảnh, ta không dễ bị đồng nhất vào cảnh đáng buồn, cảnh đáng giận, cảnh đáng ghét, cảnh đáng nổi cơn thịnh nộ, mình có không hề sinh khởi. Giống như là chúng ta có chút năng lực thực tập thì ta có thể coi phim, nhưng mà chuyện phát sinh đó là chi? Không quên mất cái con người để quan sát phim, không hề để cho tình cảm mình nó hội nhập vào câu chuyện phim hoặc nhân vật phim nghe. Và cái điều này nó phải xảy ra khi có năng lực chánh niệm, các vị đi vô tới cái phần niệm thân hành này thì các vị sẽ có khả năng làm được một người là đang quan sát dòng phim nơi các vị, tức là cái dòng cảm thọ buồn vui trong các vị thôi. Các vị tách được nó ra thôi. Chuyện nó phải xảy ra như vậy. Rồi các vị sẽ quan sát được cái dòng ý thức thầm thì của các vị nó đang xuôi ngược. Các vị cũng có khả năng nhìn nó một cách tỏ tường và không hề đồng nhất mình vào nó. Đây là cái điều rất là căn bản mà chúng ta nếu có một chút công vô hành trì thì bước dần vào cái phương pháp niệm thân hành rất là dễ. Đó là mình giải thích về niệm thân hành để cho các vị có thể ứng dụng trong đời sống các vị, trong sự tu tập của các vị. Chắc được rồi chứ hả? Các vị biết được cách để hành trì chưa? Đi vô từng bước thông dong mà đi thì các vị đi tới trời. Các vị hãy sử dụng những phương pháp này. Các vị nên đọc bài kinh niệm xứ, bài thứ 10 trong Trung Bộ Kinh nghe. Bài thứ 10 trong Trung Bộ Kinh. Chưa có bộ kinh đó thì các vị lên trang nhà Quảng Đức á, thư viện Quảng Đức thì phải. Các vị bấm vô cái phần kinh Trung Bộ, các vị lựa cái bài kinh thứ 10. Và 99 bài kinh của Trung Bộ ta có quyền lên trang nhà và đọc mỗi bữa nửa bài cũng được. Hoặc thích thì đọc vài ba dòng cũng được. Và chỉ trừ những người quá lụm cụm, không có khả năng sử dụng vi tính thì thôi tha cho. Nhưng mà đa phần ở nơi đây thì tôi nghĩ chắc các vị đều có khả năng download những bài kinh như thế về để đọc, cũng không cần download nó làm chi cho nó chật chội trong máy, chỉ cần lưu nó trong bút mạc thôi, phải không? Là cần bấm lên cái cọc là nó hiện lên chứ có gì đâu. Thưa đại chúng, là vốn nghe thầy Phước Tịnh mà cũng còn mày mò không đọc được, các vị thì làm sao vốn hơn tôi được? Thế thì chuyện rất là bình thường, là ta có quyền đọc trăm kinh nghìn sách chứ không phải một bài kinh nghe. Và của kho vô tận, mình sử dụng mạng hay không sử dụng thì một tháng cũng gần đó tiền, cho nên mình phải sử dụng cho nó xứng đáng đồng tiền bát gạo. Thay vì sử dụng thì coi vớ vẩn những cái thông tin để cho cái ký ức của mình nó lưu trữ những cái thứ bạo động sát nhân, thế thì mình nên lưu trữ vào ký ức của mình những bài kinh, những câu kệ ngữ, những câu chuyện hay, hoặc là những bài pháp không hơn à. Tại sao mình không nuôi dưỡng nỗ lực của mình từng ngày từng ngày? Đây là cái điều nhắc chung để đại chúng ý thức rằng là kinh sách mở ra vô cùng mênh mông, rất bao la. Cái từ đó rất là chính xác nha. Tại vì không gian này nó đầy, thư viện pháp nằm ở trên không gian này. Buồn buồn các vị nghe hàng vạn bài pháp của người ta, nó còn đồng vọng trong không gian này chứ nó có phải mất đâu. Thứ tư là quán bất tịnh. Thưa các vị, khi đi vô niệm thân hành được mới có khả năng nhận diện được bất tịnh của thân nha. Có nơi gọi là quán 36 vật nhơ, tức là 36 quế trược của thân. Cái nền của công phu đi vô đây là trước tiên các vị phải có khả năng là niệm thân hành để cho cái năng lực niệm, năng lực định của các vị nó đủ dày, các vị mới đi vô cái chiều sâu quán bất tịnh được. Bằng không thì mình không có khả năng là nhận diện toàn thân được, không có khả năng là nhìn từng phần cơ thể được. Có cái câu chuyện rất là vui ở trong hư hư lục của cô Như Thủy, cô viết rất là dí dỏm. Có cái vị thầy kia dạy cho đệ tử nó này, mi phải khởi quán. Mi vốn là một chàng thanh niên còn rất trẻ, nếu mi nhìn người ta mà mi thấy đẹp thì coi chừng mi không tu được, cho nên hãy quán chiếu rằng là cái con nhỏ hàng xóm nó đi vớt vèo, đi ngang, đi qua, đi về đó, nó không có phải đẹp đâu nghe, mà nó rất là xấu, mặt nó rỗ, nó không có gì đáng thương cả. Thế rồi anh quán, người ta thì mặt mày người ta bình thường đó, là không biết anh quán làm sao. Một hôm anh vô anh thưa thầy, con này con quán thành công rồi. Hỏi chứ sao thành công? Nó còn thấy con nhỏ đó bữa nay dù nó cỡ nào con cũng thấy nó mặt rỗ hết. Ông thầy cười ngất, ôi cha, không phải đâu con, nó mới vừa bình đông mùa đó. Thế là chuyện thứ hai cũng rất là vui nó xảy ra. Thưa các vị, là ông thầy trên núi, ông nuôi cái chú đệ tử, và nuôi nó từ bé. Một hôm nó cũng vào tuổi trưởng thành rồi, 15-17 tuổi rồi, dẫn đi xuống phố khất thực đi về. Cái bất thần anh nhìn một đứa con gái ngang ngửa tuổi anh quá đẹp, anh nói thầy, thầy cái đó là cái gì? Thầy nói con cọp đó con, nó dữ lắm à, giống như là chúa sơn lâm ở trên rừng đó với con á. Thế rồi anh về, thưa các vị, tối đó ngồi ở nguyên mặt mày buồn thiêu buồn chảy. Thầy hỏi chứ sao bữa nay con buồn dữ vậy con? Nó thưa thầy, con nhớ con cọp quá đi thầy. Từ những câu chuyện vui đó rồi trở lại cái chuyện chúng ta, thưa các vị, đi vào thực tế của cái quán không phải là trên danh ngôn nghe, không phải là hình thức nghe. Do vậy cái nền của nó là các vị đi ngang ở ba tầng đầu để các vị có thể chiêm nghiệm về tự thân các vị, có thể nhìn suốt thân ta từ chân tóc tới kẽ răng, không phải nhìn ngoại thân mà nhìn luôn nội thân được. Tại vì trong pháp thở thì đã làm được việc rồi, là tôi thở vào tôi làm cho thân tôi an tịnh, hoặc là trước đó là tôi thở vào tôi có cảm nhận toàn thân, cảm giác toàn thân, nhận biết toàn thân. Tức là các vị như một con người, hay là như là X quang vậy đó, soi thân năm quận của các vị trong suốt. Rồi từ đó các vị mới đi vô cái phần quán bất tịnh này, nhìn thân thể của ta nó kết hợp của bao nhiêu thứ, gồm có tóc nè, răng, móng, vân vân, tức là Thế Tôn chia ra tới 36 bộ phận trong cơ thể này để làm chi. Nhìn từng bộ phận tức là tháo rời nó ra từng món nghe, giống như các vị tháo xe ra vậy, Các vị nhìn từng món để trước mặt, các vị sắp một hàng vậy, các vị cầm từng món lên. Đây là mắt nè, đây là tai nè, tức là trước khi thành đạt được tuệ quán, bản chất con người vốn là vô ngã. Ta thử đi vào tuệ quán là tháo rời toàn thân ra, thử coi là có cái ngã gì trong đó không cái đã. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó gần gũi nhân tình hơn là để cho các vị nhìn tự thân các vị không có cái gì mà ghê gớm cả. Nó rất là ô uế, rất là hôi hám, rất là giả vờ, rất là tạm bợ. Và chúng ta thì không nhìn đủ sâu cho nên chỉ thấy một lớp da bên ngoài thôi. Trong khi cái từ trong kinh văn thường dùng đó là chỉ là cái đại da bọc một khối ô uế bên trong. Kỳ thực là có khi mình đi ngang qua mấy cái rết rươm thùng thùng ngoài đó đó, mình bụm mũi. Thế nhưng mà thưa các vị, chúng ta mỗi người đi đâu mà chẳng mang một cái bộ phận như một cái hầm cầu ở trong đây. Các vị hình dung rằng là trong này nó sạch ư? Rất ư là ô uế. Chưa nói chi nhiều, dù đó là một bậc thánh, một bậc thiền sư vĩ đại, không cho ông tắm 15 ngày, không đánh răng súc miệng chừng 20, 15 ngày, ông mở miệng ra ông nói coi các vị dám đến gần hay không. Thưa các vị, chuyện tự nhiên nó vậy, không một cơ thể nào không ô uế cả. Thế rồi chư thiên ở những tầng cao đó, họ có dịp xuống nhân gian không dám gần con người nghe. Tại sao vậy? Tại vì nó quá hôi. Dù các vị làm cái chi, cái mùi người của các vị cũng không có giấu được chư thiên. Dù cho chúng ta ướp cái loại nước hoa gì cũng vậy nữa, tại vì đối với chư thiên cơ thể họ rất là thanh. Là chưa nói đến chư thiên, các vị từ đời sống của con người, các vị nhìn đời sống loài động vật các vị thấy, thì chư thiên nhìn ta như là con người nhìn loài thú hoang vậy đó. Các vị thấy là thú hoang cái mùa động đực nó thì nó làm chi? Thưa các vị, là nó không hề là kinh khiết với chuyện ô uế gì của con cái và con đực cả. Cái niềm đam mê nó dâng lên rồi thì mọi thứ ô uế gì như không có mặt. Thì các vị hình dung rằng là chư thiên nhìn con người trong đời sống dục tình nó như vậy đó nghe. Nó không phải là cái gì thơm tho, sạch sẽ và đáng để cho chúng ta chết mê chết mệt đâu. Thế rồi thưa các vị, từ cái điều đó chúng ta nhìn vào quán bất tỉnh này để thấy là cái sự nhòm gớm đáng chán của thân thôi. Để làm chi? Gần nhất là để đoạn ly ái của các vị đối với mọi thứ, ái đối với thân, đối với tha nhân, đối với mọi thứ của cái vật chất. Thành đạt được cái quán này, thưa các vị, tự nhiên các bậc tỳ kheo trong quá khứ các ông chán thân đến nỗi là nhờ người ta giết giùm, tôi chán nó quá rồi, tôi không muốn mang nó nữa. Và chuyện này trong kinh các vị đọc vô, các vị thấy là nó có một cái bài kinh gì như trong Tương Ưng Bộ hay đâu đó, là Thế Tôn sau mùa an cư tới thăm một cái trung tâm tu học. Thế Tôn phát giác ra rằng là chư tỳ kheo sao còn thưa thớt quá. Rồi gọi các thầy tỳ kheo hỏi chứ hôm nay các thầy đi đâu mà vắng vậy? Thầy tỳ kheo nói là bạch Đức Thế Tôn, chư tỳ kheo đi vào pháp quán bất tịnh, các ông nhòm gớm thân đến nỗi là chán đời sống cho nên nhờ người ta giết giùm, nhờ mấy cái tên sát sanh đó. Nói anh vui lòng anh giết giùm tôi đi, tôi tự sát thì mang tội cho nên người khác giết thì không có tội. Và thứ hai nữa là anh không phải vô tình mà do tôi năn nỉ cho nên anh giết tôi không có tội chi cả. Hỏi chứ tôi giết ông mà tôi có lợi chi? Nó tôi sẽ tặng cho ông cái bình bát. Ông thầy tu thì có cái chi ngoài bình bát, tôi tặng cho bình bát, giết giùm đi. Thưa các vị, chết hàng mấy chục vị tỳ kheo á. Thế thì các vị hình dung rằng là đi vô pháp quán này, thành đạt của nó là đoạn trừ ái chấp về thân. Khi ái chấp về thân được đoạn trừ rồi thì ta cũng không có màng chi cái chuyện ái chấp về tha thân nghe. Thân ta còn gớm thì không có chuyện là mình thương một cái thân khác đến nỗi chết lên chết xuống đâu. Rồi điều thứ hai thưa các vị, dễ đi vô quán vô ngã vô cùng, đó là thành tựu của bất tịnh quán là như vậy. Chưa cần đi vô bất tịnh quán nghe. Thử hỏi mấy cái ông là tới cái tuổi 70, 80 rồi, thì các vị thấy là ông chán ông đến độ nào thôi. Hồi nhỏ thì trẻ trung, xinh đẹp, thân thể màu mỡ, dễ coi. Thế rồi tới chuyện tuổi 90 thưa các vị, không có ông già nào có gan mà đưa cái bộ xương trần ra cho thiên hạ chụp hình cả. giấu gần chết, mặc rất là nhiều lớp để cho người ta thấy mình không có đổi tệ. Chuyện đó là như vậy. Đây là phần niệm thân. Và tóm lại, có một điều tổng kết nơi đây để rồi chúng ta hồi hướng nha. Thưa các vị, điều thứ nhất, niệm thân nó không phải đơn giản chỉ đi vào phần niệm thân thôi. Mà niệm thân nó hàm nghĩa là đây là cái nền, đó là cái bệ phóng để các vị đi xuyên vô bốn tầng thiền được á. Từ niệm thân đi đến niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nếu không thiết lập cái nền tảng niệm thân cho kỹ, cho vững chắc, thì các vị sẽ khó có thể thành đạt được cái tầng là nhận biết đây là buồn, đây là vui, và không đồng nhất vào nó. Chưa niệm thân thuần thục, chưa an trú được pháp hành này, thì các vị sẽ không có khả năng đoạn trừ phiền não sinh diệt trong các vị dễ dàng đâu. Càng không có khả năng là loại trừ được cái tiếng nói thì thầm đồng vọng phố chợ bên trong các vị. Khi ta niệm thân cho đủ dày, nội lực đủ mạnh, cái chuyện dĩ nhiên xảy ra là các vị sẽ nhìn được cái buồn, cái vui đến đi sinh diệt trong các vị. Và các vị không nên đổi, giống như anh chàng coi phim mà móc súng bắn liền cái tên tài tử đang đóng phim ở trong màn ảnh. Các vị không có đồng nhất mình vào phiền não sinh diệt nhập nhò trong tâm thức các vị. Đó là cái bước đầu phải đi vô sự hành trì để thấy rằng cái hiệu quả của nó vô cùng to lớn. Tóm lại, niệm một thân hành là niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Điều thứ hai, xin làm lại rằng các bậc thông tuệ ngày xưa như Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, thậm chí các vị thiền sư cận đại như ta biết như Ngài Sayadaw Maharshi, vân vân, đều đi vào pháp hành trì này để thành tựu được đạo hạnh, thành tựu được tự giác, chứng nghiệm được giải thoát. Rất nhiều vị thiền sư nguyên thủy, thậm chí là một vị thiền sư cư sĩ là Ngài Goenka, thưa các vị, ông thiết lập tới vài ba trăm cái trung tâm tu và chỉ đi vô pháp hành trì này thôi. Và bản thân ông, thưa các vị, vô trong trại tù ở Ấn Độ dạy bao nhiêu tù nhân họ nếm hương vị pháp hành trì. Và những người tù họ nếm được pháp thực tập rồi, tới chừng ngày ra tù họ không buồn về nghe. Họ xin ở lại để làm thiện nguyện viên dạy cho người tù ở trong trại tù Ấn Độ họ thực tập thiền Vipassana. Tức là niệm thân là một trong pháp hành. Điều thứ ba, thưa các vị, mình đừng có nghĩ rằng là thiền nguyên thủy, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, nó là thiền tiểu thừa, nó không bì được với thiền đốn ngộ. Thưa các vị, thiền đốn ngộ trong bàn tay của thiền tiểu thừa nghe. Dù cho Tề Thiên Đại Thánh mà giỏi đến mức nào thì cũng ở trong bàn tay Như Lai, không chạy thoát được. Để mình dẫn một câu chuyện thì các vị thấy, ví dụ như cái chuyện thiền đứng đầu công án thiền, đó là chuyện pháp an tâm của Huệ Khả, phải không? Điều thứ nhất, đứng đầu công án nhà thiền là do vì đây là vị nhị tổ thiền tông có mặt rất sớm trong cái truyền thống thiền Trung Hoa. Rồi nội dung công án này là sao? Huệ Khả một hôm nước mắt đầm đìa quỳ trước tổ Bồ Đề Đạt Ma, nói bạch thầy, lòng con rất là bất an, xin thầy từ bi ban cho con pháp an tâm. Tổ Đạt Ma nói, mi đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Thế rồi Ngài Huệ Khả quay ngược lại tìm cái tâm bất an để đưa cho thầy, tìm ngoài không có. Nói giờ bạch thầy, con tìm không có tâm bất an. Ngài Đạt Ma phán câu là ta an tâm cho mi rồi đó. Thế rồi ngay chỗ này, thưa các vị, Huệ Khả liền có được cái chỗ an thân lập mạng, tức là nắm được cái đầu mối để hành trì nghe. Thì các vị hình dung rằng cái bất an là chi vậy? Là những tâm thức sao động, lo âu, buồn phiền, hoặc là phiền não, hoặc là ưu tư, hoặc là giận hờn, hoặc là lo lắng, vân vân, là những cái dạng tâm hành đang sinh đang diệt trong các vị. Rồi Huệ Khả quay lại tìm cho ra cái bất an thì đang làm cái việc chi? Đang quay ngược lại nhìn thì khám phá ra rằng cái tâm bất an nó trốn mất tiêu, chỉ còn lại cái trạng thái nhìn chứ không hề còn cái đối tượng bị nhìn nữa. Rồi Ngài phán một câu là ta an tâm cho mi rồi, hàm nghĩa chi? Nghĩa thứ nhất dễ hiểu là tâm bất an là cái sinh diệt đến đi nó vốn không thật, cho nên anh nhìn là để biết mất. Nghĩa thứ hai, anh không phải là tâm bất an, anh là cái con người sáng rỡ hiện tiền đang nhận biết tâm bất an, chứ anh nào hề là nỗi bất an đâu. Ví dụ như cái sự chán đời đang có trong ta, mà ta quay ngược lại ta nhìn cái nỗi chán đời, cái chán đời mà nó biến mất, thì các vị còn lại cái chi? Một con người không chán đời, phải không? Con người không chán đời là con người chi? Là cái năng lực đang nhìn cái tâm chán đời đang sinh đang diệt trong các vị. Thế thôi. Thế thì thưa các vị, công án thiền nổi tiếng là pháp an tâm này không vượt thoát ngoài quán tâm và quán pháp của truyền thống thiền tứ niệm xứ nghe. Cho nên mình đừng có nghe mấy ông tổ Tào bảo rằng là siêu Phật Việt Tổ, đây là pháp độc nhất của chư tổ tương truyền vượt ngoài kinh giáo, mà các vị nghĩ rằng cái điều đó không phải là của Phật, không trải ra từ tự giác Đức Thế Tôn. Không hề. Nếu có một pháp nào sinh ra không phải được nối liền dòng mạch của Đức Thế Tôn thì ngoại đạo đó. Là pháp ngoại đạo nghe. Thế thì dù cho mấy ông thiền sư Tào có nói trăng nói củi chi, nhưng mà thưa các vị, không vượt thoát ngoài thiền tứ niệm xứ. Hãy xác nhận điều này cho kỹ để có niềm tin. Bằng không thì thưa các vị, ta nghe mấy ông thiền sư lon con mới học nhấp nhé bảo rằng là đây là một pháp thiền siêu việt Phật và Tổ. Thiền tứ niệm xứ là thiền của truyền thống tiểu thừa. Mình nghe mình bị qua mắt, lùng bùng lỗ tai, mình không biết là tu cái kiểu này ra làm sao đây. Mình muốn tu đại thừa thôi, không muốn tu tiểu thừa. Do vậy cho nên các vị nên lưu ý, đây là một pháp hành trì. Đức Thế Tôn tuyên ngôn rằng đây là con đường độc nhất, đưa chúng sinh đoạn trừ phiền não, chấm dứt khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng nghiệm niết bàn ngay hiện thời. Không có con đường nào khác ngoài con đường này cả. Ngàn pháp môn của Phật dạy về sau, thưa các vị, đều trong bàn tay Như Lai. Hay nói cách khác là muôn dòng chảy thiền đều có mặt ở trong thiền tứ niệm xứ. Nói là nó có khi nó đụng chạm. Cũng may thưa các vị là mình cũng được trưởng thành ở trong cái dòng tu của Trúc Lâm, mà không phải là người mới gắn cuộc đời mình gần đây vào ông cụ Trúc Lâm nha. Mình đã ở chân không hồi năm 73. Và năm 77, 75, 76, 77 thì ở Thường Chiếu rồi. Rồi năm 80 cho đến 83 thì ở chân không lại. Chứ có phải là xa lạ đâu. Và điều thứ hai, mình cũng có cái may mắn là mình lại ở tu viện Lộc Uyển. Và gần gũi với bậc thầy cận đại là ông cụ Lăng Mai. Chứ có phải là người không biết gì hai truyền thống thiền đó đâu. Bằng không thì thiên hạ bảo rằng mình nói trăng nói cuội, mình không biết chi. Nhưng mà thưa các vị, đó là cái điều rất là may mắn, mà có khi nó cũng không may mắn nữa. Thôi dừng ở đây. 11 giờ hơn rồi. Thôi mời đại chúng hồi hướng. Chúng sinh vô lượng.